Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ Sáu, mùng 4 tháng 10 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Francisco Assisi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Hỗn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, hỗn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên cho tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai cướp từ anh em là cướp từ thầy, mà ai cướp từ thầy là cướp từ đấng đã sai thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu luôn tỏ ra là một người hiền lành và nhân từ với mọi người. Những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay thật không nhẹ nhàng êm tai chút nào. Thường thì chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn tỏ ra là một người hiền lành và nhân từ với mọi người. Nhưng những lời của Chúa Giêsu trong trích đoạn tin mừng hôm nay thật là không nhẹ nhàng êm tai chút nào. Đó là những lời Chúa khiển trách ba thành phố Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-um, tức là khiển trách dân chúng sinh sống tại các thành phố này. Tại sao vậy? Thưa, bởi vì ba thành phố nói trên đã được nghe nhiều lời Chúa giảng dạy, đã được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, nhưng họ không hưởng ứng lời Chúa, không hoán cải và không tin Chúa. Họ cố chấp, cố tình từ chối ơn Chúa. Cho nên, Chúa Giêsu đã phải thốt ra những lời chua xót, những lời khiển trách có vẻ nặng nề. Quả vậy, tội lỗi thật là đáng sợ. Đã tội lỗi mà còn cố chấp thì càng đáng sợ hơn nữa. Tục ngữ Ả Rập nói rằng, tội lỗi có 5 ngón tay, nó dùng 2 ngón bịt mắt chúng ta, để chúng ta không thấy được tội lỗi xấu xa chừng nào. Nó sợ nếu chúng ta biết được tội lỗi xúc phạm đến Chúa nặng nề thế nào, thì chúng ta không dám phạm. Nó dùng 2 ngón tay khác, bịt tai chúng ta, để chúng ta không còn nghe thấy tiếng Chúa mà ăn năn sám hối. Nó làm như vậy là để giữ chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi lâu ngày, lòng chúng ta trở nên chài đá, và chúng ta không muốn thống hối nữa. Và nó dùng ngón cuối cùng, bịt miệng chúng ta, để chúng ta không đọc lời thống hối, không phàn nàn hối hận vì tội lỗi đã phạm nữa. Chính vì thế mà người ta nói rằng, ở trần gian này chỉ có một điều xấu xa hơn tội lỗi, đó là không công nhận tình trạng tội lỗi của mình. Thảm kịch của thế giới ngày nay là có quá nhiều người không nhìn nhận mình là người có tội, có quá nhiều người cho mình là đầy đủ, không cần đến một ai khác. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ tội lỗi tràn lan như bây giờ, và chưa bao giờ người ta ít ý thức về tội lỗi như bây giờ. Vì thế, những lời Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Margarita Maria vẫn còn vang vọng và vang lên to hơn nữa. Thánh Margarita Maria là người đã được Chúa Giêsu hiện ra cho xem thấy trái tim Chúa và mặc khải cho Ngài nhiều điều về việc tôn sùng trái tim Chúa. Có lần, Chúa đã chỉ vào trái tim Chúa và nói rằng, đây là trái tim đã yêu thương loài người, và loài người vô tình tệ bạc. Mỗi thứ Sáu, chúng ta hãy hướng tâm hồn về trái tim Chúa và suy nghĩ về tình thương của Chúa, đồng thời cũng suy nghĩ về cuộc đời của mình, còn biết bao yếu đuối, thiếu sót, tội lỗi, để thật lòng ăn năn sám hối, nhất là thống hối những lỗi lầm, thiếu sót về tình yêu thương nhọc. Chúng ta hãy nhớ, xúc phạm đến anh chị em là xúc phạm đến Chúa. Ngược lại, yêu thương anh chị em là bằng chứng cho tình yêu với Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức về bản tính mỏng giòn, yếu đuối trong chúng con, nhất là xin ban cho chúng con ân sủng Chúa để biết ăn năn và trở lại với tình yêu Chúa và anh chị em xung quanh. Chỉ khi ấy, chúng con mới có thể trở thành dấu chỉ yêu thương và bình an của Chúa, như mẫu gương của Thánh Francisco Assisi mà chúng con kính nhớ hôm nay. Amen.
Chẳng lòng con Chúa ơi, đừng có nên tình yêu cao vời. Chẳng lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một vời Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa, trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng niu con, như mẹ hiền ấp ủ con thơ. Mãi không bơ vơ và có cho con nương nhờ. Chúa nâng niu con, trọn đời con mãi luôn con thơ. Đấng yêu thương con, thần chăm sóc con từng giờ. Chẳng lòng con Chúa ơi, đừng có nên tình yêu cao vời. Chẳng lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một vời Chúa Chúa ơi. Người ca danh thánh Chúa, trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa không chê con, dẫu con đầy cát bụi mong manh. Chúa luôn bên con, vì Chúa rất nhân lành. Thấy con cô đơn, Ngài ở bên đỡ nâng dỗ dành. Thấy con nguy nan, Ngài thương cứu con an toàn. Chẳng lòng con Chúa ơi, đừng có nên tình yêu cao vời. Chẳng lòng con Chúa ơi, để đời con luôn đường đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một vời Chúa Chúa ơi. Lời ca danh thánh Chúa, trong tâm hồn và mọi nơi. Chúa nâng con lên trên đường dài rất nhiều trông gai, vác con trên vai vượt qua mỗi nguy hại. Ước mơ trong con là từng giây sống cho riêng Ngài. Ước mơ trong con được luôn nép trong tay Chàng. Lòng con Chúa ơi, đừng có nên tình yêu cao vời. Chàng. Lòng con Chúa ơi, để đời con luôn được đổi mới. Đường vui luôn trong Chúa, nên một vời Chúa cành thành Chúa trong tâm hồn và mọi nơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ khai mạc khóa 2 thượng hội đồng giám mục thứ 16. Vào lúc 9:30 sáng thứ tư ngày 2 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Pedro để khai mạc khóa 2 thượng hội đồng giám mục thế giới thứ 16 trước sự hiện diện của khoảng 20.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 270 hồng y giám mục cùng với đông đảo linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào hai bài đọc trong thánh lễ, trên đường tiến về đất hứa, Thiên Chúa dặn dò dân hãy lắng nghe tiếng thiên thần mà Ngài gửi đến. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu gọi một trẻ em đến và nói, ai trở nên như trẻ thơ thì sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thượng hội đồng giám mục là một hành trình, trong đó Chúa đặt trong tay chúng ta lịch sử, những ước mơ và hy vọng của một đại dân tộc. Các anh chị em chúng ta rải rác ở mọi nơi trên thế giới được cùng một đức tin linh hoạt, và vì họ, chúng ta tìm hiểu xem đâu là điều cần theo để tới nơi mà Chúa muốn đưa chúng ta tới. Nhưng làm sao để chúng ta có thể đặt mình nghe tiếng nói của thiên thần? Một con đường chắc chắn là chúng ta hãy kính trọng và chú ý đến kinh nguyệt và dưới ánh sáng lời Chúa, tất cả những đóng góp được thu tóm trong 3 năm làm việc khẩn trương, chia sẻ, đối chiếu và kiên nhẫn, cố gắng thanh tẩy tâm trí. Vấn đề ở đây là, với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, lắng nghe và hiểu những tiếng nói, tất cả những ý tưởng, những mong đợi, đề nghị, để cùng nhau phân định tiếng nói của Thiên Chúa nói với giáo hội. Như đã được nhiều lần nhắc nhở, công nghiệp của chúng ta không phải là một nghị viện, nhưng là một nơi lắng nghe trong tình hiệp thông, như Thánh Gregorio cả đã nói. Điều mà mỗi người biết một phần thì được sở hữu không hoàn toàn nơi người khác, và mặc dù vài người có những ơn đặc thù, nhưng tất cả đều thuộc về anh chị em trong tình bác ái của Chúa Thánh Linh. Nhưng để điều đó xảy ra, có một điều kiện, đó là chúng ta giải thoát mình khỏi những gì trong và giữa chúng ta có thể cản trở đức bác ái trong Thánh Linh, trong việc kiến tạo sự hòa hợp giữa những khác biệt. Không có khả năng nghe tiếng Chúa, những kẻ kiêu căng tự phụ và tự nhận mình độc quyền về khả năng đó. Đức Thánh Cha cảnh giác trước những kẻ như thế, những người nghĩ và chủ trương mình là những người độc quyền được nghe tiếng Chúa. Ngài kêu gọi các thành phần thượng hội đồng giám mục trong khi quyết định đừng biến những đóng góp của chúng ta thành những lập trường phải được bảo vệ hoặc chương trình hành động cần phải tiến hành, nhưng đúng hơn hãy cống hiến những điều ấy như những món quà chúng ta muốn chia sẻ, với thái độ sẵn sàng hy sinh phần của mình nếu điều đó có thể mang lại cái gì mới trong việc đồng hành theo kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng chúng ta có nhiều người hùng mạnh được chuẩn bị kỹ lưỡng, có khả năng đẩy mạnh những tư tưởng xuất sắc. Tất cả những điều đó là một sự phong phú, gợi hứng, hướng dẫn chúng ta, và đôi khi buộc chúng ta suy nghĩ cởi mở hơn và tiến bước một cách cương quyết, giúp chúng ta kiên vững trong đức tin, kể cả khi phải đứng trước những thách đố và khó khăn. Tuy nhiên, đó là một món quà cần phải được liên kết đúng lúc với khả năng giảm bớt những căng thẳng.
Tin giáo phận Thái Bình. Ban truyền thông giáo phận Thái Bình mừng lễ bổn mạng. Sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Thái Bình, Ban truyền thông giáo phận Thái Bình đã tổ chức buổi gặp mặt mừng lễ bổn mạng kính Tổng lãnh Thiên thần Gabriel. Hiện diện trong ngày lễ có cha trưởng ban Giuse Nguyễn Văn Tuyên, quý nữ tu, quý anh chị em trong ban điều hành cùng với gần 60 thành viên truyền thông của các dòng tu, các nhóm và truyền thông của các giáo xứ. Đây là lần đầu tiên Ban truyền thông giáo phận Thái Bình tổ chức mừng lễ bổn mạng, quy tụ đa dạng các thành phần cộng tác viên truyền thông trong giáo phận. Trong phần chia sẻ, cha trưởng ban Giuse chia sẻ nhiều thao thức, ưu tư cho công việc truyền thông. Cha rất cảm phục những anh chị em tuy rất bận rộn với việc mưu sinh, nhưng vì lòng nhiệt thành và yêu mến, đã hy sinh học hỏi để làm công việc truyền thông công giáo, phục vụ cho đoàn hội, giáo xứ, giáo phận. Cao điểm của ngày gặp mặt là thánh lễ kính tổng lãnh thiên thần Gabriel được cha trưởng ban Giuse cử hành. Trong bài giảng lễ, cha Giuse đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ mừng bổn mạng truyền thông kính tổng lãnh thiên thần Gabriel. Sứ thần Gabriel đã được Thiên Chúa sai đến với con người để nói lời của Thiên Chúa qua các biến cố truyền tin trong Kinh Thánh. Từ đây, cha Giuse mời gọi anh chị em làm công việc truyền thông cần phải có đức tin sâu xa mạnh mẽ vào Thiên Chúa và có cùng cảm thức với giáo hội, nói tiếng nói của giáo hội, bảo vệ giáo hội, sử dụng truyền thông cách khôn ngoan, bảo vệ sự thật và sự thiện trong tình bác ái. Người làm truyền thông cũng cần phải biết trau dồi tri thức, học hỏi lời Chúa để cùng nhau loan báo tin mừng. Buổi gặp mặt mừng lễ bổn mạng ban truyền thông giáo phận Thái Bình đã khép lại với bữa cơm gia đình, trong niềm vui cùng những thao thức của mỗi tham dự viên cũng như các nhóm.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi đọc kinh mân tôi cầu nguyện cho hòa bình. Trong phần cuối bài giảng thánh lễ khai mạc khóa 2 Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16, sáng mùng 2 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến thời điểm bi thảm của lịch sử hiện nay của con người, trong khi những luồng gió chiến tranh và lửa bạo lực tiếp tục đảo lộn nhiều dân nước. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, để cầu khẩn hồng ân hòa bình nhờ sự chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, Chủ nhật tới đây tôi sẽ đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả và đọc kinh mân tôi. Tôi sẽ dâng lên Đức Mẹ lời khẩn cầu thống thiết, và tôi cũng xin anh chị em các thành phần của Thượng Hội đồng Giám mục hiệp với tôi trong dịp này. Và ngày hôm sau, tức là thứ Hai mùng 7 tháng 10, tôi xin tất cả mọi người hãy cử hành ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình thế giới. Chúng ta hãy đồng hành với nhau. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa, hãy để cho mình được luồng gió của Thánh Linh hướng dẫn. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha đưa ra sáng kiến thuộc loại này. Ngày 7 tháng 9 năm 2013, gần 6 tháng sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện cho Syria đang bị tang thương vì chiến tranh. Một sáng kiến tương tự cũng được thực hiện vào ngày 23 tháng 2 năm 2017 cho hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan.
Tin New York, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh kỷ niệm 60 năm Tòa Thánh tham gia Liên Hiệp Quốc. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Gia ở New York nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tòa Thánh tham gia Liên Hiệp Quốc trong tư cách là quan sát viên thường trực. Trong số những người hiện diện trong thánh lễ, có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh Liên Hiệp Quốc, các bạn hữu hỗ trợ sứ bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y ngỏ lời cảm ơn họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y lặp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, hãy bảo vệ, chăm sóc và phục vụ. Ngài nói là Kitô hữu có nghĩa là thăng tiến phẩm giá của anh chị em chúng ta, chiến đấu cho phẩm giá của họ, sống cho phẩm giá ấy. Chính tiêu chuẩn phục vụ ấy đối với những người nhỏ bé và không có tiếng nói là lý do hiện hữu của Tòa Thánh tại cộng đồng quốc tế. Đức Hồng Y khẳng định thêm rằng, là chuyên gia về tình nhân đạo, từ 60 năm nay, Tòa Thánh bảo vệ phẩm giá của mỗi người và các quyền con người, bắt đầu từ quyền sống. Tòa Thánh hỗ trợ công bằng xã hội và sự phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, lên tiếng thay cho những người không có tiếng nói, trước tiên là những người di dân và tị nạn. Đề cập đến tình trạng thế giới bị phân hóa, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng, trong thế giới này đang biến chuyển mau lẹ, những tiêu chuẩn trường tồn để nâng đỡ sự dấn thân của giáo hội vẫn không thay đổi. Những thách đố ngày nay như nghèo đói, xung đột, thay đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, sự hao mòn các quyền con người, tất cả đang đòi hỏi không những các giải pháp chuyên môn, nhưng còn cần một sự dấn thân mạnh mẽ về luân lý cho công ích, tình liên đới và thăng tiến tình huynh đệ nhân loại. Đúng vậy, vì bối cảnh hiện nay dường như ngày càng phân hóa vì những lợi lộc hẹp hòi. Vì thế chúng ta cần phải nhớ rằng tất cả chúng ta là thành phần của một gia đình nhân loại duy nhất, cùng chia sẻ căn nhà chung và một phận mệnh chung. Một sự ý thức chân thực về điều đó càng thúc đẩy chúng ta nhìn nhận cần phải canh thân quyết tâm trong sự đa phương và cộng tác quốc tế để tìm ra những giải pháp chung. Sau buổi lễ, Đức Hồng Y Parolin đã lên đường trở về Roma sau tuần lễ tham dự Đại hội đồng thứ 79 của Liên Hiệp Quốc.
tin Vasava và rằng Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia đồng thuận trong việc giải thích nhân quyền. Đại diện Tòa Thánh kẹt tổ chức an ninh và cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, Đức ông Richard Gira, người Mỹ, kêu gọi các nước đồng thuận với nhau về việc giải thích các quyền con người. Trong bài tham luận hôm 2 tháng 10 vừa qua, tại buổi khai mạc hội nghị OSCE, nhóm tại Warsawa, Ba Lan, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10 này, về chiều kích nhân bản, Đức ông Gira nhấn mạnh rằng, chúng ta chỉ đạt được những thành quả khi tập trung vào những cam kết để sự đồng thuận giữa các quốc gia, hơn là du nhập những quyền mới, không luôn luôn có thể chấp nhận và không phù hợp với những quyền đã được định nghĩa. Điều này có nghĩa là, các quốc gia tham gia tổ chức OSCE phải hiệp nhất quanh một sự hiểu biết chung về những quyết tâm của tổ chức này đối với các quyền của con người, cũng như những nguyên tắc phổ quát về nhân quyền và các tự do cơ bản nâng đỡ chiều kích con người. Vì sự thiếu đồng thuận trong việc giải thích về nhân quyền cũng có những hậu quả đối với an ninh và sự cộng tác giữa các nước. Nếu chúng ta muốn đạt được những kết quả cụ thể, thì điều tối quan trọng là tập trung vào những quyết tâm đã thỏa thuận với nhau trong tổ chức OSCE của chúng ta, thay vì du nhập những quyền mới có thể tạo nên những chia rẽ. Đức ông Gira nhắc lại rằng, trong cuộc gặp gỡ ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi đầu năm nay, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đưa ra nhận xét về vấn đề này. Chúng đưa tới sự thực dân hóa ý thức hệ, tạo nên những chia rẽ tai hại giữa các nước thay vì thăng tiến hòa bình. Đức ông đại diện tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng, các quyền con người không phải là những đặc ân do nhà nước bàn cấp, và ngày bày tỏ lo âu vì những hậu quả của các lối tiếp cận có xu hướng loại bỏ các quyền khỏi bối cảnh thích hợp của chúng, thu hẹp phạm vi áp dụng và phủ nhận tính chất đại đồng của chúng. Những lập trường như thế là vì người ta coi nhân quyền là những đặc ân do nhà nước bàn cấp.
Tin Jerusalem. Tổng đại diện Jerusalem kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Cha Ibrahim Fantas, dòng Francisco, tổng đại diện của dòng ở Thánh Địa lên án cuộc chiến tranh vô nghĩa hiện nay và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân. Chiều tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, Iran đã bắn khoảng 180 tên lửa vào Israel, phần lớn đã bị hệ thống phòng không của Israel chặn bắn. Tình hình leo thang và căng thẳng lên cao độ. Cha Fantas kể với Đài Vatican rằng, lúc 5 giờ chiều ngày 1 tháng 10, chúng tôi nhận được lệnh không mở cửa trường học ngày hôm sau, ngày 2 tháng 10. Rồi khoảng 7 giờ tối, tất cả các tu sĩ dòng Francisco ở Jerusalem tụ họp tại nhà thờ Chúa Cứu Độ để hát kinh chiều trong tuần Tam Nhật Kính Thánh Francisco. Lúc ấy chúng tôi nghe những tiếng còi hụ báo động và nghe thấy những tiếng nổ. Chúng tôi chạy ra ngoài và thấy những vệt sáng và những tên lửa bị hệ thống phòng không vòm sắt bắn chặn. Phần lớn các tên lửa này trên đường bay tới những căn cứ quân sự của Israel và Negev, ít lâu sau lại bắt đầu đợt tên lửa thứ hai. Bây giờ thì thinh lặng trên toàn thành phố. Dân chúng rất lo sợ, người ta e rằng nó sẽ tái diễn nếu Israel trả đũa. Đó là một đêm lo âu và đối với chúng tôi là một đêm cầu nguyện khẩn trương, và cha Fantas kêu gọi các thính giả rằng, cả anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi và cho những người vô tội đang phải chịu cuộc chiến tranh vô nghĩa lý này.
Gia đình là nơi tự do, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chiếc mái trường, bao kỷ niệm bao liên thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia.
Xin cho mọi người trong gia đình biết sống yêu thương, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình hạnh phúc ấm.
Biết lắng nghe bên trong nhau khi vui lúc buồn, biết cùng nhau cầu nguyện cơn chiều, thắm chan và chia sẻ mọi điều. Gia đình là nơi tự do, là một tổ ấm yêu thương. Gia đình là chính mái trường, bao kỷ niệm bao liên thương. Gia đình thiêng liêng cao quý, bắt nguồn từ Chúa Ba Ngôi. Gia đình tỏa sáng ơn trời, chính là ngôi thánh tại gia. Gia đình tỏa sáng ơn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người phụ nữ vừa mới chuyển đến khu chung cư mới. Ngay đêm đầu tiên, gần nửa đêm, đang lúc ngủ ngon, cô lại bị giật mình thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở căn phòng ngay ở lầu trên. Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa vào đúng giờ ấy, khiến cô không sao chịu nổi. Cô bèn trình bày tình trạng này cho người quản lý chung cư và được giải thích. Căn phòng ở trên lầu, ngay phòng của cô, là của một gia đình có hai vợ chồng và một đứa con trai. Người mẹ bị ung thư liệt giường, không đi lại được. Người cha là trụ cột lao động chính, nhưng 3 tháng trước đã không may bị tai nạn giao thông nên qua đời. Đứa con trai nhỏ mới 15 tuổi phải nghỉ học, ở nhà chăm sóc mẹ. Chiều đến, nó lại phải đi làm thêm đến tối mịt mới về, để kiếm thêm tiền chạy chữa cho mẹ. Người phụ nữ nghe xong hoàn cảnh đó, thì không khỏi chạnh lòng. Cô sắm một giỏ trái cây, rồi lên lầu, tìm đến căn phòng ồn ào đó. Sau tiếng gõ cửa của cô, một cậu bé có dáng người gầy gò mở cửa ra. Nhìn thấy cô, như một thói quen, cậu lập tức cúi đầu vòng tay nói: "Thưa cô, có phải tiếng dập cửa ồn ào ở phòng con làm phiền cô không ạ? Con xin lỗi cô, xin lỗi cô." Người phụ nữ rưng rưng nước mắt vội vã trả lời: "Không đâu con. Cô đến thăm mẹ của con." Cậu bé hết sức ngạc nhiên hỏi lại: "Cô là bạn của mẹ con hả?" Người phụ nữ mỉm cười gật đầu và theo cậu bé vào phòng. Cô trao giỏ trái cây cho cậu bé, rồi tiến đến bên người phụ nữ gầy gò, yếu ớt đang nằm trên giường. Sau một hồi làm quen và trò chuyện, người phụ nữ mới biết được rằng người mẹ quá yếu ớt, nói không được, nghe không rõ. Mỗi buổi tối, cậu con trai tranh thủ đi làm thêm đến tối mịt mới về. Bà mẹ cứ nằm chờ con trai về, nên khi cậu bé về đến phòng, thì đã đóng cửa thật mạnh để bà biết rằng cậu đã trở về. Và khi đó, bà mới yên tâm ngủ. Người phụ nữ xúc động rời khỏi căn phòng của hai mẹ con đáng thương nọ. Từ đó, cô không còn cảm thấy khó chịu khi giật mình thức giấc vì tiếng dập cửa lớn lúc gần nửa đêm, nhưng lại cảm thấy vui trong lòng vì biết rằng cậu bé ấy đã trở về bình an và người mẹ bệnh tật kia đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sự cảm thông là nhịp cầu nối kết con người lại với nhau, khiến những người xa lạ có thể trở nên thân quen và làm cho những người đã quen biết nhau lại trở nên thân thiết và thương mến nhau hơn. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên đã lắng nghe câu chuyện và hoàn cảnh của hai mẹ con ở căn phòng có tiếng đóng cửa gây phiền phức cho mình. Khi hiểu được hoàn cảnh đáng thương của họ, cô đã cảm nhận được nỗi khó khăn và đau khổ mà hai mẹ con ấy phải chịu đựng. Để rồi từ đó, cô trở nên một người bạn của họ, cùng chia sẻ với họ niềm vui khi tiếng đóng cửa ồn ào vang lên, báo hiệu cậu con trai nhỏ đã bình an trở về, và người mẹ đau yếu được yên lòng đi vào giấc ngủ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tất cả mọi người đều có những hoàn cảnh sống rất riêng và khác nhau. Bên cạnh những niềm vui lớn nhỏ riêng hàng ngày của mình, ai ai cũng có những nỗi khổ và niềm đau riêng. Có người đau khổ vì cái nghèo, cái đói. Có người đau khổ vì mất người thân. Người khác lại đau khổ vì mất việc làm, mất danh dự, mất người yêu. Thái độ của con người trước những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ của mình cũng rất khác nhau. Có người muốn giấu kín những niềm đau và hoàn cảnh khó khăn của mình vì sợ người khác biết được sẽ cười chê hoặc coi thường mình. Những niềm đau và nỗi khổ đó nếu không được ai cảm thông và chia sẻ, lâu dần sẽ khiến con người trở nên khép kín, cô độc và cứ quanh quẩn trong sự bế tắc của mình. Trái lại, với những người chân thành chia sẻ những khó khăn và nỗi khổ của mình với người khác, họ sẽ có cơ hội nhận được sự cảm thông và trợ giúp của những người xung quanh. Cảm thông với tha nhân không chỉ là một nét đẹp nhân bản và nhân văn trong đời sống hàng ngày, mà là lối sống mà người Kitô hữu chúng ta cần phải sống theo gương vị thầy chí thánh của chúng ta là Chúa Giêsu, đấng luôn cảm thông và chạnh lòng thương trước nỗi khổ đau của những người đói khát, đau bệnh nơi thân xác và yếu nhược về tâm linh.
Chúa đang dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều rất mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đang dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình. Giêsu luôn luôn khiêm nhu, Chúa tràn ân tình. Yêu như Giêsu luôn luôn trao ban tình yêu cao quý. Yêu như Giêsu giang tay ôm con, giờ nâng con lên. Yêu như Giêsu là ban phát tình yêu từ trái.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một con tim biết chạnh lòng thương như Chúa, để có thể lắng nghe, thấu hiểu và cảm nhận được những niềm vui và nỗi đau của người khác. Và một khi đã thực sự cảm thông được những khó khăn và nỗi đau mà ai đó đang chịu đựng, chúng con cũng biết mau mắn và quảng đại thực hiện những hành động bác ái để ủi an và trợ giúp họ. Amen.
Con yêu Giêsu nên con nói gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giêsu nên con vui tươi dù đời sóng gió. Con yêu Giêsu nên con ghi tâm điều dân Chúa dạy. Con yêu Giêsu nên con quyết thực thi trọn chữ yêu. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều rất mới là hãy yêu thương là hãy yêu thương nhau vì Ngài là.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.